Morning, everyone. Thank you. When you drive a car, you need to bring it in for regular maintenance, don't you? Lái xe thì đồng đều phải phải đem vào thợ để họ thay dầu thay nhớt. You don't, the car breaks down. Same thing in your body. Cơ thể quý vị cũng như vậy. Okay. In particular, your health is, your physical health is based on your mental health. Nhất là quý vị phải nhớ rằng là cái sức khỏe thân thể quý vị nó dựa trên cái sức khỏe của cái tâm thần quý vị. This is what most people don't realize. This is the overwhelming majority of the people don't realize. Your physical health depends on your mental health. Who knows that? See, I rest my case. Okay? Your physical health, you can work on by lifting weight, by exercising. What are you doing about your mental health? Cái sức khỏe cơ thể quý vị là quý vị có thể thể dục thể thao, tập tạ. Nhưng nếu tôi hỏi quý vị đó, quý vị đang làm gì cho sức khỏe tinh thần của quý vị? Because even if you have a strong and healthy body, but if your mind is not healthy, you can't do much, can you? Tại vì nếu như cái cơ thể quý vị nó khỏe mạnh, nếu cái tinh thần quý vị nó ốm yếu, nó bệnh hoạn, quý vị đâu có làm được gì đâu. Give an example. If you have a healthy mind, a healthy body, mặc dù quý vị, cơ thể quý vị khỏe mạnh, but if, let's say, if you're depressed, right? How much can you do in with your life? Chẳng hạn như cái cơ thể cái vị khỏe mạnh những điều cái vị bị bệnh tâm thần, chẳng hạn như là bị chán đời nó không muốn làm gì hết. When you're depressed, you don't feel like doing anything. You don't even feel like eating sometimes, and you sleep so much. Okay, lúc quý vị bị chán đời, cái vị nhiều khi không muốn ăn mà chỉ muốn ngủ thôi. You want to hide from the world. You want to see people. Quý vị không muốn gặp người khác. Does it ring a bell? You met anyone like that? Me too. Hey, we had too many people like that. Okay. Cái người chán đời, người ta không ăn nè, không thích ăn nè, chỉ thích ngủ thôi, mà còn thích trốn cuộc đời nữa, không muốn gặp ai hết á. They're afraid of company. They're afraid of people. Okay? That's, to me, it's a proof for you, one example for you to find out if your mind is not healthy, your physical body is useless. Tôi mới nói quý vị để chứng minh quý vị thấy nếu như cái tinh thần quý vị mà không khỏe mạnh á, thì cái cơ thể quý vị khỏe mạnh chừng nào nó cũng vậy thôi. Right? So, what I don't understand is that why you people of the world, very smart people of the world, spend so much time, invest so much time in your physical health, and yet neglect badly your mental health. Anh thầy không hiểu tại sao những người quý vị rất là thông minh, rất là giỏi, and you know, bỏ thì giờ ra mà lo cho sức khỏe cơ thể của quý vị mà không lo sức khỏe tinh thần quý vị. I just had lunch with a friend of mine, a high school friend of mine. Thầy mới đi ăn trưa với một người bạn học từ trung học. We date way back to the French high school's times in Vietnam. Yeah, this is long, long time ago. I know I'm dating myself. I'm still a little bit vain. So I can't tell you when exactly. Thầy nói là thầy mới đi ăn trưa với người bạn trung học. Hồi đó là học ở trường Tây với nhau ở Việt Nam. And People of my era now, so we talk to each other and find out my friends are now COOs and CEOs of various companies, big companies, mind you. Rồi thầy mới nghe họ kể lại là bạn bè của thầy bây giờ toàn là chủ hãng hoặc là phó chủ hãng của mấy cái hãng lớn không à. And they're making $500,000 a day, a year, to $1,000,000 easily. Họ làm nửa triệu, năm cho tới một triệu, rất dễ dàng. My friend, he's not, doesn't work for a large company, but I'm sure he's pulling in, you know, $1,000,000,000 range. Bạn của thầy, mặc dù làm cái hãng nhỏ nhỏ, nhưng đều thầy biết ông này làm một năm ít nhất là một triệu đô la. Okay, and I find him to be improving his health physically since last year. Thầy để ý thấy ông này á, năm vừa rồi làm nhiều tiền hơn. Last year he made about, I'd say, he didn't say, but I estimate about $1,000,000 from the way he speaks about his various dealings or more. Cách ông kể chuyện năm vừa rồi, ông hoạt động năm vừa rồi thì thầy đoán, thầy ông không có khoe, thầy cũng đoán là ông làm nhiều hơn một triệu, tại vì ông có thành công những cái chạy affair của ông. And I said, you know, what caught my attention is that he's physically healthier. Cái mà thầy để ý mà kiêng lạ nhất là thấy ông này ông khỏe mạnh hơn năm ngoái. You know, when you get older, you're supposed to, your physical health is supposed to deteriorate. Nếu như cái vị mà lớn tuổi, and when you get old, when you get to be my age, nếu cái vị lớn tuổi như thầy, cái vị sẽ để ý, you remember what I tell you today. As you get older, it gets only worse. Your health deteriorates, okay? Khi tới tuổi già như thầy rồi, cái vị sẽ nhớ là thầy nói ngày hôm nay, là càng ngày mình càng lớn tuổi, càng ngày mình càng yếu, right? Does it ring a bell to anyone? You don't need to reach my age yet. You know it already. The body doesn't listen to you anymore, right? Rings a bell? Quý vị không cần tới tuổi thầy thôi, mà quý vị thấy là càng cơ thể càng ngày nó càng yếu. Nó không muốn nghe lời mình nữa. He has his own mind of his own. It doesn't listen to you anymore. Okay. So anyway, I noticed that he's healthier than last year. Thầy để ý là ông này ông khỏe hơn năm ngoái. And then he even admitted that he gets along so much better with his wife, who is 20 years younger than he is. Rồi ông còn nói nữa là vợ ông á, là ông có sự cái sự liên lạc, cái sự ông có tình cảm với vợ ông vợ chồng ít lộn xộn với nhau hơn. Mà vợ ông là 20 tuổi, trẻ hơn ông á. If you ever know these people, these executives, they like younger, their wife to be younger and younger and younger. Mình biết mấy cái người mà chủ hãng đó, càng ngày vợ họ càng ngày càng trẻ thêm. Okay? Maybe groping on to youth or something. Okay? But when you have someone who's younger than you for wife or girlfriend, you find out, you don't get into fights with them, okay? They win. They outlast you. See, now the men are giggling, women are giggling. You know what I'm talking about, huh? Quý vị biết, nên chủ hạng càng ngày vợ với bồ càng ngày càng trẻ thêm, okay? Mà khi mà vợ mình trẻ hơn mình nhiều năm như vậy, bồ mình trẻ hơn nhiều như vậy, mình như vậy thì mình biết rằng mình không thể nào mình đấu với họ được, tại đấu là thua, họ sẽ dai sức hơn mình, họ chịu đựng hơn mình. Okay. And so he's quite proud of it. His passion is still to make more money. Bạn thầy rất là hãnh diện, càng ngày càng giàu. He's talking, by the way, of leaving $5,000,000 per head to his three children. Ông nói tính chuyện để gia tài cho 5 triệu rưỡi cho mỗi đứa con, ba đứa con.
And then he would leave the rest to his wife so that his wife can give his children another 5.5 million eventually.
Rồi có phần còn lại để lại cho vợ. Vợ sẽ cho con thêm 5.5 triệu rưỡi nữa, so that each of them will get 10.5 million, you know, or so.
Tax free. Mm. So that's his passion nowadays. Make more money and give to his children.
Đó là cái mục tiêu ông muốn làm nhiều tiền hơn nữa để gia tài là cho con cái. Một đứa 5 triệu đến 10 triệu.
Okay. And so it's kind of interesting to talk to these so-called successful people.
And thấy cái chuyện vui nói chuyện, mà lâu lâu gặp mấy người mới gọi là sự thành công trong xã hội, mà nói chuyện với họ để coi thử là cái tư tưởng họ ra sao. I want to see what the successful, so-called successful people in our society think. Gặp mấy người đó thì thích, là tại vì coi thử những cái người thành công ta suy nghĩ ra sao.
What the reason the change, okay?
Cái lý do mà ông đổi như vậy, the improvement his health, lý do sức khỏe nó tăng, nó tiến bộ hơn,
is what? He says, I get along better with my wife because you tell me.
Ông nói lý do đầu tiên, ông nói là tôi. Bây giờ tôi với vợ tôi không có cãi vã mà vui vẻ hơn lúc trước nhiều. Tại vì...
Yes?
Viagra.
Oh my God.
That he didn't tell me, so I don't know. Có người nói với thầy là uống thuốc Viagra để sung sức hơn. Thầy nói ông đó không có khoe nữa, thầy không biết. But let me put it this way for you. It's not the case. Thì thầy có thể nói cái tư tưởng thế thôi. What I think is not the case. Thầy biết là, thầy tin là không phải Viagra. Why is that? Because I know people who take Viagra. Thầy gặp những người that take Viagra. I can tell. Thầy đã biết. They have this urge inside of them. It's very strong. Những người uống Viagra. Okay?
Thì biết ấy, gặp những người uống Viagra đó, cái tinh dục của nó cao lắm.
Okay? They have this urge, you know, and it's uncontrollable, mind you. Và cái tinh dục này họ không có kiềm chế được.
It's amazing. Okay? So I know at least the day we had lunch with him, he didn't take any Viagra.
Thầy biết ngày ăn trưa với ông bạn thầy là ông đó không có uống Viagra. That's all I know. Okay.
But I doubt it. Viagra will not necessarily make the ladies happy. Am I correct, ladies? Let's ask the ladies' opinion.
Thầy hỏi, thầy tin rằng Viagra không nhất quyết làm những phụ nữ gì đó hạnh phúc đâu. Các phụ nữ nghĩ ra sao?
You agree or disagree with me?
Why we have a very conservative group of women today. Ngày hôm nay mấy phụ nữ không ai dám nói gì hết. Rất là cổ thủ.
Okay. If you don't say anything, so be it. We remain ignorant of the facts.
Nếu quý vị phụ nữ không dạy chúng tôi sẽ tiếp tục vô minh.
You can't blame us.
Mà không thể trách chúng tôi được.
Because we asked. Là chúng tôi đã hỏi quý vị trước.
Yes, sir.
Chắc là phải bớt lo tiền. What he's talking about, just in to those of you who didn't hear it properly, let me paraphrase what he said for you. She's no longer worried about money. Maybe that's why they fight less, they argue less. Am I correct? Ha ha, xiển xin. When you get married, that's what the major causes of argument is money, right? You don't know. Each case is different. Oh, how politically correct. À, có người nói là chắc là tài bờ bờ không lo tiền nữa. You really think so? You didn't hear the whole conversation. She says, "You're not leaving me enough money." When he told her about his plans to give his children money.
Tại ông này, ông thầy này, ông chưa nghe cái hoàn toàn câu chuyện. Ông đó nói khi mà ông bàn với vợ ông, cái chuyện mà cho mỗi đứa 5 triệu rưỡi á, đến phía ông á, rồi phần còn lại cho vợ, cho bà. Nhưng bà than, bà nói như vậy, vẫn chưa đủ tiền cho tôi.
Okay? She says, even if you leave me all your fortune after the, you know, after the 5.5 million per head to our children, it's still not enough. So it's not money. Yes, anyone else? You ladies, please enlighten us. Phụ nữ sao? Why? What would make you get along better with your husband? Quý vị nghĩ sao? Or your boyfriend?
Somebody gave up.
Excellent. And what is your name, ma'am? You have so much wisdom. Clearly, she's been married. And divorced, I imagine.
Carol.
Carol. Divorced or married?
Married.
Married. Ah! a wisely married woman. Excellent. À, khi một cái người phụ nữ da trắng trả lời là một người nhường, bỏ cuộc. That's exactly what he said. He says it's not his wife who gave up, it's him who gave up. Remember the context? When you're older, you know you cannot win. You cannot win when your wife is younger than you, so eventually you learn a lesson. You learn to yield to your younger wife. Okay? At least that's how, in his case.
Thành ra, cái ông này, ông khôn ngoan là ông nhường cho vợ trẻ hơn, tại ông biết đánh hoài sẽ thua. Trường kỳ kháng chiến sẽ thua. Okay?
Especially she's Vietnamese. And the Vietnamese, they used to long to wage long wars, 50 years, 30 years.
Nhưng cái vợ ông là người Việt Nam. Ở Việt Nam, cái việc cái máu của Việt Nam là chuyên môn thích trường kỳ kháng chiến. Kháng chiến.
Long wars. The Vietnamese have the genes. They are engaged in such long-term wars in Vietnamese history. That's in our genes.
Cái máu người Việt Nam, cái lịch sử người Việt Nam là chuyện trường kỳ kháng chiến là chuyện rất rất là thông thường. Bị chiến tranh là cả trăm năm rồi, mấy chục năm là chuyện rất là thông thường. You see that? So he gave up. So he said, I got along better with my wife because I don't care anymore.
Ông nói là tôi không còn cãi vã với vợ tôi, với không tranh giành vợ tôi nữa, tại vì tôi không có màng nữa.
And I found out also that he's less also preoccupied, less worried.
Rồi ông còn bớt cái lo âu nữa. And you know how that came about? Cái việc làm sao ông làm được? How did he manage to do that? Làm sao có sự thay đổi như vậy? Huh? How did he manage to do that? What was the agent of change?
Ông đã làm cái gì để đổi? Yes? Anyone? Wild guess. Master Xian Jie. A wild guess. What did he do?
Ah, excellent. Thank you so much. Took me 20 minutes to demonstrate the need of meditation.
Ông này sao? Ông thiền.
At least he takes meditation more seriously.
Có nghĩa là ông
thiền nhiều hơn lúc trước. How do I know that? He didn't say that, by the way. He didn't say with, you know, he meditated more or he does more meditation. Because he's too proud. He knows I'm a teacher of meditation. He would not admit that he, you know. The reason he pays for my lunch, he does pay for my lunch every time we go out to lunch. Okay. It's because he picks my brains. I know that.
Một lần đi ăn trưa như vậy là ông bao tiền tiền thầy trả, ông trả tiền ăn, ok? Mà thầy biết ông làm như vậy là tại vì ông moi óc của thầy.
I know these executives. They don't ever give anything for free, trust me.
Cảm đoan quý vị, những cái người mà executive như vậy họ không bao giờ cho gì miễn phí đâu.
They don't get up there by being generous.
Họ không trở lên đó thành một cái ông chủ hãng, phó chủ hãng mà bằng cách là phung phí. Ok?
They're not generous by nature. They're not.
Họ ít khi mà rộng rãi. Ok?
It's always what's in it for me.
Họ bây giờ, cái tâm họ bây giờ cũng vậy. He admits it. He says now, he's so much more mercenary, he says. When he was younger, he's going to have his ideals and so on. But now he gets older, he says, what's in it for me in everything he does?
Ông nói lúc trẻ, ông còn có lý tưởng, nữa, nó còn rộng rãi. Bây giờ lớn tuổi rồi, ông để mình, ông chính ông thu nhận nó càng ngày. Ông nói là bất cứ tôi làm cái gì, là phải có cái gì lợi trong tôi mới làm.
Okay? So he didn't admit to me that he was meditating more.
And ông không có thu nhận với thầy. Là ông thiền nhiều hơn.
But how do I know he meditated more?
Sao thầy biết ông thiền nhiều hơn?
As I drove to a vegetarian restaurant in San Gabriel,
thầy lái xe tới cái tiệm ăn chay. Because I insist, that's the only demand I ask. Is I need to eat vegetarian. I cannot eat steaks and lobsters anymore.
Thì I noticed one thing he didn't do before. Thầy để ý ông làm cái chuyện mà trước giờ ông kia chưa làm.
What is it?
He sat down, ngồi xuống, put on his seat belt, okay? Gắn cái belt, seat belt vào. And then when you know what he did?
He didn't think I noticed. Because I'm supposed to be driving, right? But this caught my attention immediately. He sat down.
Let me tell you, I need a break on my posture anyway.
So I was sitting here, okay? I was driving and he's sitting next to me. He sat down, put on his seatbelt, and you know what he did?
Like this. Đéo một cái chân lên.
That's called half lotus.
Cái này là bản giả.
He thought he was naked by me, but the master of meditation pays attention to everything.
Okay. Isn't that fascinating? The mere fact that he, if he sat on in the car, crosses his legs, okay?
Quý vị nghĩ lại cho qua, nếu ông ngồi trên chiếc xe và ông xếp bằng bản già như vậy,
what does he think? What do you think he does when in his office? We're talking on the phone. He kept me waiting for 25 minutes, by the way.
He crosses his legs too, I assure you.
Nếu mà ngồi xe mà đã xếp bằng thì cái gì nghĩa trong văn phòng làm gì, ông chắc chắn sẽ xếp bằng.
Isn't it fascinating? That's what he does. That's his form of meditation.
Cái đó là cái phương pháp thiền của ông.
Isn't it fascinating? He's going on and on. You know, he spoke most of the time.
about how great he was, how successful his life is, how successful our friends are, and what have I done? How did you become a beggar? You know, coming from our background, our training, how could you, that kind of thing. But it's always his success and, you know, and his aspiration, his plans for, his big plans and everything. He kept on talking and talking and talking the whole time. And he sat in half place. Nói liên miên, nói cả tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ, gặp nhau ông nói từ đầu chí cuối. Kể là thành công này, thành công nọ, thích muốn này, dự tính nọ. Okay. And then yesterday, rồi tôi kể thêm cái chuyện nữa. Ngày hôm qua, we went to Norton Simon Museum. Chúng tôi cả chùa tới cái museum ở Norton Simon in Pasadena. Because somebody invited us, tại người ta mời chúng tôi đi. They have a thangka. It is a tapestry woven by the Tibetan tradition. Okay, 22 feet tall. Có một cái tấm thangka, là cái tấm thảm mà bên người Tây Tạng họ thâu dệt ra. Depicting Maitreya Bodhisattva. Cái thảm is commissioned by the Dalai Lama number 6 and number 7. Cái ngài Đà Lai Đạt Ma thứ 6 và thứ 7 gì đó. Sai làm, đặt làm. So 22 feet tall. And it's been on exhibition for the last 6 months. And this Sunday is the last day. So go there today if this is the last chance, because it will not probably be shown for another 10 or 15 years, at least. Okay, thành quý vị tốn tới. This is our free commercial for the museum, our colleague. It's pretty fascinating to see something that rare. Hình như là chủ nhật là ngày cuối cùng của họ. Okay. Rồi họ sẽ cất 10 năm, 15 năm sau mới có thể triển lãm lại. So they look at me and said, maybe this is your last chance in your lifetime to see it. I said, yeah, you're right. Very likely it's my last chance to see it. So we went there to see it. Then chúng tôi tới đó coi, tại vì lần cuối cùng, ít hiếm mà gặp lắm. The last exhibition, the prior exhibition was 25 years ago. Lần trước mà họ triển lãm là 25 năm trước. So I urge you to go and take a look, okay? Just for the heck of it. It's a rare, rare work of art. It's fascinating. And the curator, the associate curator, was explaining, walking us around and explaining to us. Cái cô curator, cô và dẫn thầy chúng mình các thầy đi nói giảng mấy cái giảng cho chúng tôi nghe. And it was really a privilege to go and take a look, and we enjoyed ourselves. And then after that, they also have a so-called largest Buddhist statues or Asian Buddhist art collection in Southern California as well. Among which 34 Buddhist pieces of art. So we walked after that. It was very enjoyable. We learned a lot. And then after that, we walked to, we took a stroll to look at the rest of the art. Chúng tôi quay mấy cái tường, mấy cái hình của bên Á Châu, nhất là 44 cái tượng hình của cái Phật giáo. Và xong chúng tôi đi coi mấy cái triển lãm phần còn lại. And what caught my attention was the very last one. When we were leaving, lúc chúng tôi sắp đi, a painting caught my attention. Có một cái tấm bức tranh làm thầy để ý tới. It's primarily black and white. Just predominantly black and gray and brown, if you will. Thì phần lớn của cái bức tranh này, it's about this big, about is the size of the, our 48-inch TV, okay? Samsung TV. Khoảng trên cái bằng cái TV 48 inch. Nó màu đen, màu xám. Phần lớn là màu đen, trang là màu xám với màu nâu. Okay? And what does it depict? Why do you catch my attention? Caught my attention because of the choice of colors. Tại để ý tại vì cái màu nó lạ. The most of the paintings are in colors, and this one is on black and white primarily.
Tất cả những đa số những cái bức tranh đều là màu mè, mà cái bức tranh là màu đen màu trắng.
Yeah, I'm sure Ray might be interested. There you go. I don't know why I brought it up today. Maybe because of Ray. What does it depict? It depicts a scene of something like a gathering room of in a monastery.
Thì cái hình là hình một cái phòng mà của những người tăng trong một cái tu viện.
And there are about 50 of them, close to 50 of them,
khoảng chừng 50 cái vị tu sĩ.
Older, okay, in monk's garbs,
mặc áo máu người tăng in
Europe, bên Âu Châu. Okay, so they have these frocks and with the hood, right? Remember?
Cái bên Âu Châu ta mặc người tăng, ta mặc cái đời, cái những cái dòng ta mặc áo dài như mình, xung che xung quanh và có cái nón đội nữa. Okay.
And these are older monks.
Những cái người tăng này lớn tuổi.
But you can tell because the beard, the white beard. Okay? White gray beard.
Tại mình biết là già là tại vì đa số họ đều có cái râu xồm xồm. Okay? Râu dài và bạc.
And you can tell, you cannot tell the eyes, but you see like you see the frown, the eyebrows being knit.
Mặc dù mặt không có rõ được, mình để ý thấy là cái lông mày đó nó nhăn lại. Okay,
they're frowning. Okay, and they're gathering near a fire.
Okay, rồi họ ngồi xung quanh cái lửa.
A fire is kind of small. Fire is more or less dying for the big room. Maybe a room is big, as is Buddha Hall, and the 50 of them gathering around it, and the fire is dying.
So you can tell it's the winter time. Thì mình có thấy cái hình cảnh đó là hình ảnh một cái phòng lớn khoảng như bằng Phật điện ở chúng ta, mà 50 người ngồi xung quanh cái lửa, mà lửa nó đang chết, nó đang nhỏ nhỏ, trong có lẽ mùa đông. Okay?
And you can tell they're miserable.
Họ thấy họ đang khổ sở. They probably have back pains and leg pains. So chắc là lưng nó đau, eo nó đau.
And in particular, it's very cold.
Chắc là lạnh. Right?
So they're unhappy. They are afflicted. They're vexed.
Họ đang phiền não. Họ đang khó chịu. Họ đang bực bội.
It's so strange to find 50 of these old monks so afflicted. You think that you lead for so-called higher life to attain liberation and be happy and get emancipation. But no, these monks are so afflicted.
Là mình cứ tưởng những người tu sĩ người ta bỏ cuộc đời, lên cuộc đời cao thượng, đi tu thì để mà họ tìm cái hạnh phúc và đặt tìm cái hạnh phúc. Mà sau già như vậy, sống trong cái môi trường, cái tu viện như vậy mà rất là phiền.
Because they couldn't handle.
Họ không có tự chủ được.
They have no self-control.
Không có tự chủ.
They cannot control how the way the body feels.
Họ không có thể, because they could, you know, none of them sit straight, by the way.
All 50 of them, none of them sit straight. Either lean forward, leaning sideways, this way, or backwards.
Không có một người nào ngồi thẳng hết, quý vị biết không? None of them.
Am I right? None of my boys and girls pay attention. They all gloss over the black and white painting. They say, oh, so what's the big deal? I said, no, come back. Take a look. Take a close look. Okay, they all looked. I explained to them.
Mấy đệ tử thầy là thấy cái bức tranh đen trắng ngoài, ai liếc cái bỏ đi ngang. Ok, thầy bắt họ trở về nhìn lại cho kỹ. Ok, là không có một cái vị người friend nào, người tu sĩ, người bên Âu Châu đó mà người ngồi thẳng ấy, ngồi xiên ngồi vẹo, hoặc là chồm ra trước, hoặc là chống ra sau, hoặc là ngồi nghiêng ngồi ngã. Okay? None of them sit straight, like we do here. Well, at least some of us do here. See? Ngài ngồi thẳng thắn như cái như đa số quý vị ngồi trong bậc điện ngày hôm nay. And so they have the this poor posture which compounds their bodily discomfort. Am I correct? Quý vị để ý không? Nếu ngồi mà không thẳng á, cái cơ thể mình nó khó chịu. Do you know that the way you sit right now in half lotus, full lotus, and whatever you, where you're sitting right now, the most comfortable possible because everything is straight. Okay? You have the proper posture. We say that the full lotus is the best way to sit. Quý vị biết không? Ngồi kikya là một cái cách ngồi mà lý tưởng nhất. It's best for you. That's why we highly recommend you train yourself to be able to sit in full lotus. Bởi vì chúng tôi theo thiền tông truyền thống thiền tông là chuyên môn khuyên quý vị chịu khó đi mà ngồi luyện kiết già, tại vì kiết già là tư thế ngồi mà tốt nhất mà quý vị có thể có được. It's the most comfortable. Okay, my friend, he sits in half lotus. Bạn của thầy ngồi trên bán già thôi. That's how he decreases his thinking and his health improved. Bạn của thầy đó chỉ ngồi bán già thôi mà bớt suy nghĩ và sức khỏe nó tăng trưởng. Think about it. You should be sitting in half lotus, full lotus more often during the day. Thành quý vị, thầy khuyên quý vị nên trong ngày nên ngồi bán già kiết già càng nhiều hơn càng tốt. Okay? Train yourself. I urge you to train yourself to sit in half lotus and full lotus. Thì khuyên quý vị nên ngồi chịu khó luyện mà ngồi bán già với kiết già. Because it does wonders for you. Tại vì nó rất là tốt cho quý vị. Even if you're students, những người học trò đó, it's ideal for you. Even in to sit with your legs crossed. Những người học trò đó thì mình cần nên ngồi xếp bằng cái chân lại. Because it will help you improve your memory, improve your concentration, and increase your stamina. Tại vì nếu quý vị ngồi như vậy, thì quý vị sẽ cái trí nhớ nó tăng trưởng, khi được sung sức hơn, okay, và tinh thần nó tỉnh hơn, okay. It's a secret right there. I'm just sharing with you today. It's a very simple process. Just cross your legs. Train yourself to cross your legs. And ngày hôm nay thầy chia sẻ cho quý vị cái bí mật đó là chịu khó ngồi xếp bằng. Okay? It's a skill you need to develop. Cái đó là một cái biệt tài mà quý vị phải cần phát triển. Just like everything else in life, you need to spend the time to develop it. And you will not be sorry. Cũng giống như tất cả những chuyện khác trong cuộc đời quý vị. Muốn có một cái tài, quý vị cứ bỏ thời giờ mà luyện tập. Ok? Thầy nói quý vị nghe, cái thế ngồi kiết già bán già này là nó cái lời cho quý vị nó có thể không thể tưởng tượng được. Nó bất khả tư nghị. The benefit you get from sitting with just legs crossed, I can't spend enough time explaining to you. Nó lời qua thành thầy cũng có đủ thời giờ nói thiệt cho quý vị nghe hết. I'm not exaggerating. Okay? This is why in our temple I would rather you come here once and you leave disgusted, saying, oh, why are they teaching me? Why are they forcing me to sit my legs crossed? I'd rather stretch my legs. I feel much better that way. Okay? Người chẳng thà quý vị tới một lần rồi xong rồi đi là lẩm bẩm lâu nhau nó là cầu nhau nó cái chùa du duyên lãng xẹt. Ta ngồi mà ta ngồi đứng yên thân ngồi thoải mái bộ những bắt ta ngồi xếp bằng mà chơi chân nó đau. I'd rather you do that. I'd rather do it to you, and you don't ever come back. That's fine too. Rồi quý vị đi một ngày mà rất là bất mãn nó là cái chùa này cà chớn dài tầm bảy tầm ba. Okay? But you planted the seeds for you to be able down the road to learn to sit in half lotus and full lotus. And is incredibly beneficial to you in so many more ways that you that you can ever imagine.
Nếu quý vị tin lời thầy trong tương lai mà trong cái chủng tử, mà khi chủng tử nó chín thì quý vị có thể ngồi viết già với bán già thì cái lợi ích quý vị nó lớn không thể tưởng tượng. Okay,
that's why I teach chan for you in the long haul.
Thành chúng tôi dạy thiền là để dạy theo cái trong cái lâu dài. Okay,
you may not be impressed right now, but down the road, maybe when you get older, when you reach my age, when your body no longer listens to you, when you start crossing your legs like that, it will help to improve tremendously.
Tại vì quý vị biết không, hiện bây giờ quý vị còn trẻ, còn sung sức cũng sao? Thế lúc mà quý vị già như thầy rồi, lúc đó mà cơ thể nó yếu đuối rồi, bắt đầu nó bệnh hoạn rồi, thì dần xếp bận, xếp bằng, sức khỏe nó sẽ có sự tiến bộ rất lớn đó.
Trust me, the mere fact of crossing your legs, your health will improve tremendously.
Quý vị chỉ nhớ như vậy đó. Chỉ cần xếp bằng như vậy là sức khỏe quý vị nó sẽ tăng trưởng. Okay?
Because when you sit with your legs crossed like that, I'm gonna, you know, I will skip the rest of the painting because I don't have much time left. If I have time left, I will finish my painting story. Okay. Well, you can ask me in private. So the point here is that I forgot what the point is already. Okay. If you do the simple facts of crossing your legs, okay, your health will improve. I guarantee you that.
Thầy cam đoan quý vị.
This is, I've been teaching Chan meditation for 8 years now.
Thầy đã dạy thiền 8 năm nữa.
This is my 8th year. Okay? And this is my average class. Okay? Most of the time it's 3 or 4. But, you know, on average. And sometimes I get 40, 50. Okay, so the average is about, today, about 16, 15 of it. Okay? This is as good as it gets for me. Why? Because people do not like the discomfort when they are asked to cross the legs.
Thì đa số thầy dạy 8 năm rồi mà thầy biết là thường thường cái lớp là khoảng chừng mười mấy người thôi. Tại sao vậy? Không ít ai mà chịu khó ngồi như vậy. Okay.
But when you get older, remember this, khi quý vị ngồi trong tương lai, quý vị lớn tuổi hơn. And your body becomes more sick. Cái cơ thể quý vị nó càng ngày nó càng yếu, nó càng đau. Okay.
Càng bệnh hoạn.
The best way to recover your health, whether it's physical or mental,
cái cách mà quý vị có thể hồi phục lại sức khỏe, cơ thể và tinh thần,
is to cross your legs.
Là xếp bằng.
Okay, why?
Tại sao như vậy?
It cleanses your mind of a lot of stuff that's not healthy for you.
Tại vì khi quý vị xếp bằng như vậy, nó cái động tác nó, cái dụng tác nó khiến cái tâm quý vị nó thanh tịnh hơn.
The mere fact you're willing to sit there and endure the discomfort in your legs, okay?
Khi cần ngồi đó mà nhận cái khó chịu trong cái chân mình,
endure it incrementally,
cứ ngồi mà nhận một ngày thêm một tí.
Each day we recommend you increase your sit a little bit longer. That's all. 1 minute, 2 minutes, 30 seconds each day. That's all you do. Don't worry about you know the results. Just increase it every day, a little bit longer, longer, and longer. Okay. You do that, your health will improve.
Quý vị chỉ cần ngồi một ngày lâu hơn một tí là cơ thể cứ.
I'm talking about every day here. You have to work for it, okay? Nothing is free in this life.
Okay? Quý vị phải làm, không thể ngồi nói được. Mỗi ngày phải ngồi lâu hơn một tí, hơn một phút, hơn 30 giây.
Mỗi ngày. It takes every day. You need your daily maintenance. to sustain your physical and mental health. Quý vị mỗi ngày phải cần làm cái gì để mà bảo trì cái sức khỏe của thân thể và cái tâm thần quý vị. Okay? It will be a long time before you can sit 2 hours like I do. Còn lâu lắm quý vị có thể ngồi được 2 tiếng đồng hồ như thầy ngồi. Okay? Without cheating, mà không ăn gian. Okay? I occasionally cheat by standing up and walk, pretend like I'm demonstrating to you. Những cái thầy giả đò đứng dậy đi lui đi tới, để mình nói dụ, nói là thầy cần biểu diễn cái vị thế, thì ra là ăn gian một tí. Okay? But if you can sit, you train yourself to sit, okay, like that, okay, it cleanses your soul. Nó sẽ giúp cái tâm thần cái gì nó khỏe mạnh. Okay, it makes your mind so much stronger. Nó khiến cái trí cái gì nó mạnh hơn nhiều. Just for the sake of simplicity, I'm going to end it very soon here because I'm hungry now. Thầy sắp thầy muốn vắn tắt lại thầy hơi đói bụng rồi. Okay. When I'm hungry, I don't feel like talking dharma anymore. Nó về đói bụng thầy không muốn nói pháp nữa. Okay. Now we have a boy who is 3-year-old in our temple. Trong chùa chúng tôi có một đứa con nít nó 3 tuổi. Okay. He's full of energy. He's a very strange 3-year-old. Cái đứa 3 tuổi nó lạ dễ sợ. Nó khỏe chứ sao? He can run all day. Nó chạy cả ngày, nó không biết mệt. He's never tired. Okay? He's so energetic. Nó khỏe dễ sợ. He eats like a normal person. Ăn như người lớn vậy. 3 meals a day and about the same amount as a normal person would eat. Ăn ngày 3 bữa, including milk and everything. Okay? And he's heavy. If you carry him, he's heavier than a normal 3-year-old because I have a 4-year-old girl who comes to the temple and I would lift her up, okay? I have another 3-year-old, I would lift them up, okay? No problem. But this boy, when I lift him up, I really have to strain. It's a little bit heavy for me, okay? In my old age. Đó. Những đứa 3-4 tuổi khác nhắc lên thì không sao, còn cái thằng nhỏ này 3 nhắc lên nó nặng. He's heavy. And because his bones are so heavy, cái xương nó cứng. He's not big. He's just a normal size. And yet, you saw him right there. You see, he keeps running around and bugging everyone. Thằng nhỏ này nó dễ sợ, nó chạy cả ngày, gặp ai nó ra phá đấy. Okay. You see, scratching my face. Guess where it came from? You fight with him, he's coming and scratches your face. So he has so much energy. He's fearless. Thằng nhỏ này nó sung sức dễ sợ mà nó không biết sợ. But I noticed one thing though. He's afraid of no one. Không sợ ai hết. Am I correct? Huh? You notice that? He's fearless. He's afraid of no one. Right? He's only afraid of pain. Nó chỉ sợ, nó sợ bị đánh thôi. Nó sợ đau thôi. Like you. Like all of you. Adults, you're also afraid of pain, aren't you? This is why I see you wiggling all the time and shifting weight and stretching your legs and grimacing all those things. You're so afraid of pain, aren't you? He's just like a 3-year-old boy. Okay? But that's, I don't mean to make you lose faith. The one thing I'm trying to get explained to you is that I noticed that he's afraid of me. Thầy để ý nó sợ thầy. Why is that? Because I showed him my anger once and scared him. Tại vì thầy nổi giận, nó thấy thầy giận nó sợ. Okay? It's mental strength. Anger reflects your mental strength. Cái giận đó, nó bộc ra từ cái sức mạnh tinh thần quý vị. Don't worry, all of you, his relatives, những cái người mà cô bác của nó đừng có sợ hết. I only showed my anger about 3 times his level. And that's enough to overwhelm him. Lúc mà thầy nổi giận, thầy lộ cái giận thầy ra, thầy giận trong cái sức cấp 3 nó thôi. nó đủ làm nó sợ. Okay, I know his mental strength, so I when I express my anger towards him, I use 3 times his anger is his mental strength, scared. He never saw someone that strong before.
Thành ra thầy lúc mà thầy giận nó, thầy lộ cái giận mà sức gấp 3 của nó luôn, thầy nó sợ. Nó chưa bao giờ thấy người nào mạnh như vậy, thầy nó sợ.
Okay? So the point I'm trying to tell you is that not only are you healthier, you become stronger as well.
Thầy muốn chấm dứt bằng cách nói quý vị nghe, nếu quý vị chịu khó thiền mỗi ngày như vậy thì không những quý vị sẽ khỏe mạnh hơn mà cái tâm quý vị nó, cái trí quý vị, cái sức quý vị nó còn mạnh hơn nhiều nữa.
Okay, any questions? As typical in my generation, we allow the last 5 minutes to allow you to ask questions so that you cannot ask that many hard questions. And those you ask hard questions, we put you on a blacklist. We don't ask you.
Còn 5 phút ai cũng thắc mắc gì cứ hỏi, mà hỏi khó lần sau thầy cũng cho hỏi nữa.
Okay, any questions? It takes doing, folks. You have to do it. I advise you to meditate every day and increase your sit every day in half lotus or full lotus. Okay,
cố gắng thầy cấm chấm dứt bằng cách nói cái khuyên quý vị mỗi ngày chỉ khó luyện thiền đi, thì ngồi xếp bằng, ngồi lâu hơn 1 phút mỗi ngày.
You do it every day. That's all you do. Don't think. And you see the results over time. One day you wake up and you realize, you know, you feel so much better. You're so much healthier.
Một cái vị làm như mỗi ngày nào đó, cũng những cái vị sẽ ý thức rằng mình khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều.
Don't be greedy. Just do it without thinking. Chỉ làm mỗi ngày thôi. Okay? That's the secret to health and happiness, by the way, like my friend.
Các quý vị thấy đó, cái bí mật của cái sức khỏe và cái sự hạnh phúc.
Yes, Ray.
Just to reinforce your point about the depression, no matter how rich you are, what happened to Robin Williams?
Yes.
Mm-hmm. Yes. Suffered from depression his whole life.
Right.
Maybe meditation would have helped him.
Depression was his inspiration as well. So it's a weird situation with him. Because he's depressed, that's where he drew his inspiration. When you're depressed, you feel so bad. When you feel so bad, you let go, that's when you see things differently. That's why the humor, you have different brand of humor. Does it make sense to you? The people, the artists, okay? The more productive artists are the ones that suffer in general. Think about it. That's why artists are supposed to be poor and miserable. Right, Ray?
Hình như ông Robin Williams thầy nói là ông đó là ông nổi tiếng mà ông bị chán đời. Thầy giảng nghĩa cái gì nghe, cái chán đời đó mình coi như tiền cũng không có thành thế nào hạnh phúc được. Không phải công nữa, cái chán đời giúp ông có cái sự hứng thú. How do you say in Vietnamese? Creativity? Có thể cái óc sáng tạo. Tại khi mình bị depression như vậy, bị chán đời như vậy, mình người nó khó chịu, đau khổ với sợ. Thành ra trong cái đau khổ đó, mình mới xả được thì mình mới thấy được cách nhìn nó khác, cách mình nhìn nó khác. Thành cái óc sáng tạo mình nó có sự tiến bộ.
Okay?
You have to, you know, that's what I noticed with Robin Williams and other creative people. They tend to suffer.
A lot of comedians have very hard lives.
Yeah.
And they're alcoholics and depressed.
They're miserable.
It's like a defensive.
They're miserable. And that's the source of the creativity, by the way. When you're miserable, you can let go. And you see things differently when you let go. See that? You appreciate your wife more, like my friend does nowadays. See? I'm on your side too. Okay? Serious.
you let go, you appreciate things more, you see more clearly. Okay? All right, time is up.
And I only one question today.
Okay, thank you for coming.
I invite you all to go to lunch.
Okay?